Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi. Và ngày hôm nay đặc biệt trên đường live thì cũng có tiến sĩ Phan Quang Trọng. Và trước hết thì Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Trọng.
Dạ vâng, xin mời tiến sĩ Phan Quang Trọng ạ.
Vâng, xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và đặc biệt là chào anh Bùi Hữu Liêm. Lâu quá anh em mình mới có dịp trò chuyện trên radio.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng chào anh Quang Trọng.
Dạ vâng, chào anh Nguyên Hoàng.
Vâng, hôm nay cũng là vừa qua lễ tạ ơn nhưng mà lại là cũng cuối năm rồi. Thì không biết bữa trước là nghe anh Liêm có nói về cái cuốn sách là Trận Chiến Cuối Cùng. Thì bây giờ cũng gần cuối năm rồi, không biết là cái trận chiến cuối cùng nó gần cuối cùng chưa anh Liêm?
Bây giờ là cái cuốn sách đã hoàn tất vấn đề dịch thuật, rồi vấn đề thiết kế layout hình bìa và đang ở trong cái production, tức là đã gửi lên cái Instagram bạc họ đang in đó. Thì mình nộp lên là cái ngày Thanksgiving Eve, là coi như là mình mọi chuyện nó xong xuôi hết, mình order cái đó thì có thể họ chưa cái in ngày Thanksgiving, nhưng mà bây giờ đang cái trong cái tiến trình là đang in đó, thì sẽ có một số cuốn sẽ được nhận chi nhánh của nhà xuất bản, thì ở bên Florida đây sẽ được nhận và sẽ gửi cho một số người, chẳng hạn như dịch giả giống như anh Phan Quang Trọng và một số người dịch giả khác, với lại những người bảo trợ cho cái lúc mà để chuẩn bị in này đó, thì trong đó cũng có chị Thu Nga chẳng hạn. Thì cái sát nút cái thời gian đó, thành ra coi như đài Sài Gòn Dallas là cái đài đầu tiên để cập nhật cái vấn đề này, và trong cái thời gian rất gần thì với cái VACA sẽ liên lạc với nhiều cái truyền thông khác để mà cập nhật và nói về thông báo về cái cuốn sách này.
Vâng, trong anh có nói cái chuyện mà về dịch thuật thưa anh, thì và cũng rất là may mắn hôm nay là có được anh Quang Trọng là người trong cái đội dịch thuật, thì xin anh cho biết là cái chuyện dịch thuật này có những khó khăn hoặc là có những cái điều gì mà anh nghĩ là quý thính giả rất là lấy làm thú vị để được biết thưa anh.
Dạ vâng,
thì để trước khi anh Trọng trả lời thì qua cái phần tổng kết, bởi vì có tới 6 người dịch lận, thành ra những người có người dịch 2-3 chương, có người dịch 1 chương, nhưng mà cái ở cái quan niệm của nhà xuất bản á, thì là mình phải làm sao dịch để có cái thông điệp của cái người tác giả qua từng chương đó, những cái vấn đề ý, những cái ý tưởng và vấn đề của tác giả muốn nói, thì mình phải dịch không cần phải là sát nghĩa hoàn toàn. Cái chuyện sát nghĩa khi hai cái ngôn ngữ khác nhau á, thì nếu thì nó không phải dễ dàng gì, mà cái dịch từng chữ sát như vậy nó cũng không nói lên được cái thông điệp và cái mục đích chính của những cái đoạn văn và những cái chương của tác giả, thành ra phải đó là một cái vấn đề kỹ thuật. Thì cũng sẽ có dịp để hỏi anh Phan Quang Trọng, bởi vì mỗi người dịch nó cũng khác nhau rất là nhiều. Và cái điều thứ hai của nhà xuất bản nhìn vào á, là đóng cái vai trò của một người độc giả bình thường thôi, thì phải làm sao cho họ hiểu mình có dịch theo kiểu style nào, cầu kỳ như thế nào, mà cái người độc giả họ không đọc, không có hiểu được, thì đó là coi như mình thất bại. Thành ra cái vấn đề đó thì Bửu Liêm phải làm một cái vai trò là duyệt lại rất nhiều. Thì cũng sẵn đây, trong cái nhận xét của nhà xuất bản, có thể nó cũng vẫn còn có chủ quan, thì nhưng mà nhà xuất bản chọn ra được hai người, là thứ nhất là anh nhà văn Sơn Nghị dịch cái chương 1 là vấn đề của những vấn đề quan trọng của vấn đề bầu cử, và chương 5 của anh Phan Quang Trọng là về vấn đề tái tạo luật lệ, thì gần như không có phải sửa gì nhiều cả và đọc rất là dễ dàng, dễ hiểu. Thành ra đó là cái đối với cái quan niệm của nhà xuất bản. Còn lại những chương khác thì đúng ra thì cái sự đóng góp của các dịch giả thì rất là đáng để tri ân rồi, nhưng mà nhưng mà cũng có những cái vấn đề mình phải lưu ý. Thì không, chút nữa thì anh Trọng sẽ nói, thì không biết phải tại anh Trọng dịch công chương không, nhưng mà lời dịch thì rất là hay và rất dễ hiểu và không có sửa gì cả. Chứ còn ví dụ như vấn đề dịch, chẳng hạn như những cái vấn đề, thí dụ như vậy, ví dụ như họ nói là cái vấn đề những cái impeachment House Manager, tức là cái người mà khúc đại Pelosi mà đưa lên để đàn hạch Tổng thống Trump về vấn đề của gian lưu xích á, thì dịch ra là quản lý luận tội. Tại vì cái chữ manager mà, manager thì quản lý, nhưng mà dịch vậy nó không có được. Thành ra nó rất là khó để hiểu là sao, quản lý luận tội là sao. Thành ra Vũ Liêm sẽ dịch vô và cũng có hỏi ý kiến của nhà văn Sơn Nghị, thì dịch là ủy ban đàn hạch hạ viện đó. Thì nó như vậy là nó nghe đó, thì có một số cái vấn đề đó. Thành ra cái vấn đề thì Vũ Liêm cho rằng, trước khi để hỏi anh Trọng là tại sao dịch hay như vậy, thì Vũ Liêm nghĩ rằng cái vấn đề Google, dùng Google để dịch nó không có gì sai hết, nhưng mà phải mất nhiều thời gian của để duyệt lại những cái lời lẽ của Google. Chứ còn nếu mình không hiểu được cái đoạn đó tiếng Anh mà mình dùng Google là hoàn toàn trật. Thành ra đôi khi ra có những cái đoạn phải còn show người khác về vấn đề tiếng Anh thôi. Nhưng mà khi mình đã hiểu được rồi thì mình sẽ chuyển qua tiếng Việt rất là dễ dàng. Nó không phải cần phải dịch từng chữ nữa mà là mình hiểu được cái ý. Thành ra cái những vấn đề đó là vấn đề quan trọng. Thì xin nhường lại cho anh Phan Quang Trọng, thì cái tiến trình của anh dịch như thế nào, anh có dùng Google không, nhưng mà bài dịch rất là hay đó.
Dạ, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm rất là nhiều. Phải nói là khi mà anh Bùi Hữu Liêm liên lạc với Trọng và đề nghị giúp trong cái ban dịch thuật của cuốn sách này, là Trọng rất là hầu như là không có suy nghĩ gì hết và đồng ý và nhận lời liền với anh Bùi Hữu Liêm. Thứ nhất là cảm ơn cái sự cái nhận xét của anh Bùi Hữu Liêm. Thứ hai là cái mấy năm gần đây mà khi mà biết anh Liêm, Trọng thấy cái lối làm việc của anh Liêm rất là khoa học. Có lẽ là cái người mà làm vấn đề kỹ thuật khoa học lâu ngày rồi, thành ra Trọng thích làm việc với anh Liêm. Và đúng như cái vai trò của anh Liêm là điều hợp viên đó, thì Trọng thấy rất là có ích. Là tại vì trong vấn đề dịch thuật đó, nhất là trong cái kinh nghiệm, thứ nhất trước khi nói về cái việc mà dùng Google Translate đó, thưa anh Liêm với thưa anh thưa các anh chị đó, là Trọng thấy đó, là cái đề tài mà chính trị học là phải nói là nó rất là đa dạng. Và gần đây có những cái, như là anh Liêm vừa dùng cái chữ mà dịch cái ủy ban đàn hạc ở Hạ viện đó, thật ra có thể là trong những cái nước khác mình khó tìm một cái từ nào mà người Việt Nam đã dùng trước đây mà nó có ý nghĩa. Chả như cái anh em của chúng tôi cũng dùng, đang tranh luận cái chữ mà re-imaging, tức là làm lại một cái hình ảnh khác về luật. Thì có người gọi là viết lại luật, có người gọi là tái tạo lại luật, có rất là nhiều chữ, nhưng mà tìm một cái chữ nào cho cái khán giả người Việt Nam có thể hiểu được là một cái sự khó khăn. Và cái việc mà dùng Google Translate đó, thưa quý anh chị đó, là Trọng thấy là nếu mà quý anh chị dùng Google Translate cách đây 10 năm hoặc là cách đây 5 năm và 2-3 năm gần đây đây, thì quý vị đã thấy là họ đã có một cái sự gọi như là phát triển rất là nhanh. Trước đây đó, họ dịch, thưa anh Liêm, họ dịch theo từng chữ, rồi từng câu, rồi họ nối lại. Thì thực ra mình thấy là họ dịch từng chữ thì rất là đúng, nhưng mà khi mà mình đọc cả cái câu đó thì mình thấy nó hơi lạ lạ, nó không có giống như cái kiểu là văn của cái người Việt Nam. Là tại vì họ dịch họ không hiểu được cái context, cái ngữ cảnh của cái câu văn đó. Và bây giờ họ dùng theo cái kỹ thuật mới, là kỹ thuật họ gọi là cái gọi là kỹ thuật thông minh đó. Thì họ dùng theo một cái, đưa ra một số những cái điều luật để mà chúng ta thấy rằng cái cách dịch của Google Translate phải nói là có thể đúng tới 50-60%. Nhưng mà nếu Trọng đồng ý với anh Liêm là nếu mà mình dùng hoàn toàn Google Translate mà mình không đọc cái câu tiếng văn, cái văn tiếng Anh mà để hiểu được một cách rõ ràng đó, thì mình sẽ dịch và người đọc sẽ không hiểu. Gọi như là có thể hiểu thoáng thoáng 50-60% thôi, nhưng mà đòi hỏi để hiểu phải 90-100% là đòi hỏi phải có người dịch, phải có người có một chút kinh nghiệm về cả hai ngôn ngữ Anh và Việt Nam để mà dịch cho chính xác. Đây là cái câu hỏi có thể là cả một cái đề tài lớn. Trọng nghĩ là không có thể trong vòng mấy phút chúng ta có thể bàn được việc này. Nhưng mà đây là một cái đề tài Trọng nghĩ là rất quan trọng cho những người mà muốn tham gia một cái công trình dịch thuật tương lai. Xin cảm ơn anh Liêm và cảm ơn các anh chị.
Vâng, sẵn đây thì Nguyên Hoàng xin hỏi anh Trọng thêm là anh có thể đưa một vài thí dụ một hoặc hai thôi, tức là có cái từ nào trong tiếng Anh khi mà anh dịch anh làm anh mất thì giờ băn khoăn nghĩ lui nghĩ tới để mà chọn cái từ cho nó Việt hóa, nó nghe nó xuôi tai trong tiếng Việt, thưa anh.
Dạ thưa anh, lúc nãy Trọng có nói cái từ là imaging đây, là cái từ là image là một cái hình ảnh, rồi cái từ mà reimaging tức là làm lại cái hình ảnh đó thành một cái hình ảnh khác mà nó mang một cái ý nghĩa hoàn toàn khác, mặc dù là nó có vẻ giống như là nó dùng cái hình ảnh cũ đó, nhưng mà vì cái sự xào nấu của họ để trở thành một cái gì nó hoàn toàn mới, cho nên cái chữ đó có nhiều anh em như mới đầu thì Trọng dịch là viết lại luôn trong cái trường mà Trọng dịch đó, nhưng mà sau này đó khi mà có cái dịp anh Liêm đưa ra một cái câu hỏi cho một cái nhóm dịch thuật đó, thì là anh em đồng ý cái chữ tái tạo nó có chiều sâu hơn và nó ứng dụng và chính trị hơn, thí dụ như cái chữ đó. Mà nếu mà bây giờ anh em có thể dịch bằng Google Translate đó thì họ dùng cái chữ hoàn toàn khác, thành thử ra đây đó là cái thí dụ cụ thể, thưa anh Hoàng.
Vâng, cảm ơn anh. Thì ngoài cái dịch như anh Liêm nói đó, là cái mục đích là mình dịch hay là gì nữa, cái mục đích là truyền tải cái thông điệp của nội dung cuốn sách để cho người đọc họ hiểu hết, thì như vậy thì cái trong những cái chương mà dịch thuật đó thì cũng anh Liêm chọn anh Trọng dịch chương thứ 5 là do anh chầm chầy mây rủi, hay là anh thấy là chương thứ 5 là chương khó, phải cần anh Phan Quan Trọng dịch mới được cái người?
Không, thì đúng ra là bắt đầu từ cái chương thứ 4 là Open the Border, tức là muốn cho anh Trọng, tại vì Texas đó là mấy cái vụ biên giới mở cửa border đó, nhưng mà anh Trọng á thì giờ là không có thể, nhưng mà Vũ Liêm rất đồng ý, thà lần không dần nhiều nhưng mà là hay là được. Chứ còn bây giờ Vũ Liêm cũng bị băn khoăn, có nhiều khi giao cho một những người dịch tới mấy chương nhiều hơn, nhưng mà lại cuối cùng mình lại mệt, cuối cùng mình lại phải ấy, mà không có nên trách móc ai được, bởi vì người ta dịch quá nhiều đi. Thì cái chương đầu tiên là cái Open Border, thì là lúc đó thì mình theo cái thứ tự là số 4, số 5 là như vậy, thì hai người chống lại giờ thì nó cũng đi theo cái thứ tự của tác giả, là họ viết theo cái flow đó, thì mình lúc đó mình nghĩ rằng là nó cũng có cái ăn khớp với nhau. Nhưng mà anh Trọng thì nói rằng là chỉ xin dịch một chương thôi, thành ra là chương anh Trọng, thì cái chuyện đó là anh Trọng chọn đó, chứ khi mình nói một chương đó thì nói là chọn chơi chương 5, còn chương 4 thì là nhờ anh Liêm giao cho người khác đó. Thì cái chuyện là cái sự thật là như vậy, thì không biết là có phải đúng như vậy hay không, nhưng mà cái sự việc là như vậy đó.
Vâng, đúng thế anh Liêm. Trọng đọc cả hai chương mà Trọng thích cái chương thứ 5
hơn. Đó là cái câu cần trả lời thì đây mới cái dịp cơ hội, chứ còn lúc đó thì mình cũng không căng vặn để làm gì, tại nên mình cũng phải chiều theo ý dịch giả là thích như thế nào đó, thành ra trong đầu thì mình cứ nghĩ là cái đưa chương 4 là quá tuyệt vời, bởi vì nói lên cái tình trạng mà mở cửa biên giới, những cái ý đồ thực sự của ấy, chứ nó không có phải là một cái chuyện đơn giản là làm việc không có được ấy này nọ đâu, mà nó là một những cái ý đồ. Thành ra mình nghĩ thì nó như vậy, nó hợp thời hợp cảnh với Texas, nhưng mà cái đó thì cũng phải chiều theo ý của cái người muốn dịch chương nào, thì cuối cùng thì cái sự chọn lựa đó thì Vũ Liêm không biết như thế nào, nhưng mà rất là xuất sắc, nhất là đọc ra là không có sửa được bao nhiêu chữ hết, thì đó là một cái điều rất là bằng lòng, rất là chấp. Chương 1 cũng vậy nữa, còn những chương khác thì Vũ Liêm phải không nói ra để chê hay trách hay gì, nhưng mà phải sửa rất là nhiều, phải ngồi gãi đầu rất là nhiều về những cái chữ bây giờ phải như thế nào. Thì là cuối cùng giống như chị Phong Thu nói, anh Liêm này cũng chịu nhật về chích chân chất nào hết, nhưng mà chứ cuối cùng là những cái đoạn sau cũng rất là khổ sở đó. Thà tới có những cái lúc mình nghĩ thôi, để nếu mình biết vậy mình ngồi mình tự dịch một chương luôn thì nó hay hơn là mình mình đọc cái người kia rồi mình coi có hiểu hay không, rồi lại phải coi cái bản tiếng Anh lại, mà không muốn làm cái chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng phải muốn thực sự sửa, và vì mình không hiểu, đọc mình thấy nó rất là tối nghĩa thì phải làm sao cho hiểu, thì phải đọc cái bản tiếng Anh và phải coi lại rằng là tại sao cái phần tiếng Việt nó bị thiếu như thế nào. Thành ra trở thành ra cái công việc sửa đó anh nghĩ rằng nó cũng khó hơn công việc mình tự dịch ngay từ đầu.
Yeah. Em mà vào lớp của em mà vào lớp của thầy Trọng, mà thầy Trọng đưa mấy câu hỏi cái em đọc câu nào, nói ồ câu này em thích làm, câu kia em thích làm, không trả lời được không thưa thầy. À, nhưng mà ví dụ như mình có nhiều người dịch giả vậy khi thì cái văn á nhiều khi khác nhau, đọc vô có thấy nó đều không thưa anh Liêm, nếu mà mình chia ra nhiều người dịch thì nhiều khi cái cách viết văn
mà gọi cái mạch văn
nói sao vậy?
Không thì cái câu hỏi cũng rất là hay. Thì anh cũng rất là concern cái chuyện đó lắm. Nhưng mà thực sự sách này là về chính trị, về những cái sự kiện. Thì những cái sự kiện thì thành ra không có phải giống như một cái sách về văn chương, tình yêu hay là một cái chuyện gì khác. Thành ra không nhất thiết. Đó là cũng hội ý nhiều người rồi và cũng cho một người nào làm cái nối kết. Nhưng mà cuối cùng thực sự ra cũng không thấy cần thiết. Thì có sự việc nối kết nhưng mà nó ăn chung từng chương, mỗi chương có thể độc lập, miễn làm sao mà làm sao cái mình đưa được những sự kiện. Bởi vì nó chính ra ông David Harwood ổng cũng có dẫn dắt rồi, ổng rất có nhiều khi những chương khác lặp lại cái phần của ổng nói chương kia để ổng nối kết nhau, thành ra không nhất thiết phải cần thiết.
Vâng, Trọng cũng đồng ý với anh Liêm đó, là tại vì văn phong, cái câu hỏi của Nhã Quyên là nói về cái văn phong á, thì nếu mà viết tiểu thuyết thì nó khác, nhưng mà đây là một cái cuốn sách nó gần giống như là một cái gần như là một kỹ năng chính trị, hay là đưa ra một cái nhận định về chính trị thì nó cũng rất là khoa học, tại vì ông đưa ra rất là nhiều chứng minh khi mà ông đưa ra một cái lý thuyết, cho nên mình đọc những cái cuốn sách thế này nó rất là khô khan, là tại vì nó mình cảm thấy nó không có cái như là một cái cuốn tiểu thuyết đòi hỏi mỗi cái văn phong của mỗi người mỗi khác.
Vâng, lúc nãy là anh Liêm có nói cái ý mà Nguyên Hoàng đồng ý ngay, là cái chương mà anh Trọng dịch đó là không cần sửa gì hết. Thì cá nhân của Nguyên Hoàng, thưa quý thính giả, cũng được tiếp xúc với anh Trọng, được nói chuyện với anh Phan Quang Trọng nhiều lần, và cũng nghe anh nói chuyện trên đài cũng nhiều lần. Phải công nhận anh nói tiếng Việt hoàn hảo, tức là theo cái ý nghĩa là nó không có bị lai tạp. Nhiều người Việt của chúng ta có bằng tiến sĩ nhưng mà khi nói tiếng Việt á, nó vẫn nghe cái tiếng Anh ở trong đó, hoặc là tiếng ngoại ngữ ở trong đó. Nhưng mà đối với Nguyên Hoàng, mỗi lần mà nói chuyện với anh Phan Quang Trọng hoặc là nghe anh Phan Quang Trọng nói thì phải đồng ý là anh nói tiếng Việt như người Việt. Nói đúng như vậy chính xác không thưa anh?
Cảm ơn Nguyên Hoàng.
Vâng, thì nhân đây thì cũng xin anh chia sẻ cái từ này, thì Nguyên Hoàng cũng không thích có dùng, Việt Cộng bên Việt Nam họ hay dùng cái chữ chia sẻ, nhưng mà xin anh gọi là cho quý thính giả biết cái mánh, một vài cái mánh của anh khi anh dịch. Cũng có nhiều người cũng có cái thú vui thích dịch thuật thưa anh, nhưng mà khi mà dịch một cái cuốn sách, cái chương như vậy thì cái công việc của anh đại khái nó thứ tự như thế nào? Như Nguyên Hoàng đó, nếu mà dịch thì chắc là vào Google Translate dịch trước để gọi là cho khỏe mình trước, rồi sau đó rồi dò lại. Còn đối với anh thì anh làm như thế nào thưa anh Phan Quang Trọng?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Nguyên Hoàng, là tại vì Trọng cũng làm cái việc dịch thuật này cũng khá lâu, là tại vì cách đây 2 năm, không biết quý vị nhớ không, Trọng là trong cái nhóm để mà dịch cho cái cuốn mà The Lost Mandate of Heaven, là cái cuốn sách về cái cuộc đời của Ngô Đình Diệm khoảng hơn 400 trang đó. Thì thưa anh á, cái việc làm mà anh làm cũng không có gì khác với Trọng bao nhiêu đâu, nhưng mà cái việc tiên quyết đầu tiên á, trước khi Trọng dịch là Trọng phải hiểu được cái người tác giả. Chính vì vậy mà Trọng tìm đọc về cái cuộc đời ông David Horowitz trước khi mà Trọng dịch, và Trọng thấy là cái cuộc đời của ông nó có một cái quá trình thay đổi cái tư duy, từ là cái người hoạt động cộng sản nha, sinh ở Mỹ, bố mẹ là người di dân qua từ Nga qua Mỹ, là người gốc cộng sản, là người hoạt động cộng sản, là người gọi như là bên phía cực tả, mà trở thành cái con người hiện tại của ông. Như vậy là cái quá trình mà của ông, cái quá trình tư tưởng của ông là một cái điều đó trọng cảm thấy rất là thích, và nghĩ là những cái gì ông đưa ra nó rất là chính xác, tại vì nó dựa trên sự thử nghiệm cá nhân. Thành ra trọng rất là thích khi mà anh Liêm gọi trọng dịch một hai chapter của cái cuốn sách này. Thì cái đó là cái việc đầu tiên của trọng. Cái việc thứ hai đó là trọng đọc trước, thí dụ như một cái chapter đó thì trọng đọc lướt qua hết cả một cái chapter và tìm cách hiểu và tìm cách ghi nhận lại một vài cái outline của cái chapter đó trước. Rồi cái bước kế tiếp có thể là tự dịch hoặc là có thể dùng Google Translate, nhưng mà mình đã hiểu gọi như là 70-80% cái phần tiếng Anh rồi. Cái Google Translate nó có một cái hay là nó cả một cái vốn từ ngữ rất là lớn, tại vì Google cái database của nó, như William làm cái việc này biết là nó kinh khủng lắm. Thành ra không có chữ gì mà nó gọi như là nó không có dịch ra được hết á. Nhưng mà có cái là nó dịch một cách gọi như là không theo thứ tự, và gần như là không có một cái văn phong để mà cái người đọc dễ hiểu. Thứ hai, cái điều thứ hai nữa là vẫn có thể dùng Google Translate để biết đại ý của cái đoạn đó, nhưng mà lúc mình dịch ra thì mình phải dịch lại. Cái việc thứ hai nữa là giống như anh Liệu cũng đề cập đó, là đây là cái cuốn sách của cái người hoạt động về chính trị, và cái mục đích của ông không đưa ra cái nhìn của người hàn lâm, của người nghiên cứu, nhưng mà mục đích nó đưa ra một cái nhìn để mà những người chúng ta nhận định thời cuộc bây giờ có thể hiểu được, tức là những người bình thường như chúng ta. Thành thử ra cái văn phong làm thế nào nó đơn giản và nó chính xác, đó là hai cái mục tiêu mà trọng khi mà trọng tìm chữ đó, trọng dịch đó, là trọng dùng cái đó. Vấn đề thứ ba nữa là cái văn phạm của tiếng Anh á, nếu mà mình dùng y chang như cái văn phạm tiếng Anh đó thì nó cái nghĩa thì nó đúng thiệt, nhưng mà người Việt Nam đọc nó không có hiểu, nhất là những cái từ
ngữ,
những cái
verb hơi vượt vượt.
Dạ, passive verb, dạ, yeah. Dạ, nó rất là khó hiểu. Đó là một vài cái tips, một vài cái để mà chia sẻ với anh Nguyên Hoàng.
Là cái mắn phải không?
Dạ, dạ, vâng.
Cái điều mà anh xin xen vô chút xíu là cái ý tưởng của anh Nguyên Trọng rất là trùng hợp. Thầy Vũ Liêm lại là đóng cái vai trò ông phải dịch mà lại đi hiểu đến một cái số chương đọc không hiểu.
Yeah.
Thì một cũng như vậy, không có ngồi làm liền mà đọc lại nguyên cái chương đó, học để cho hiểu rõ, cái thấu hiểu cái chương đó trong đầu, rồi mới bắt đầu nhìn cái bản tiếng Anh và nhìn cái bản dịch kia, thì như vậy mình mới làm cái flow được đó. Thì đại khái cái hồi nãy anh Nguyên Hoàng hỏi thì Vũ Liêm cũng chia sẻ có những chữ như vậy, cut your corner, đó tức là giống như là thường thường cái đó nó cũng có hai nghĩa, nó cũng có nghĩa ví dụ như creative thì làm như vậy để bớt tiền bạc và hiệu quả có thể tốt, nhưng mà trong chính trị cut corner tức là đốt giai đoạn, tức là có như vậy thì nó có thể rằng là vi hiến hay là nó đó, thì cái đó là ông muốn nói rằng là họ làm việc không đúng theo những cái nguyên tắc, cái process của cái vấn đề trình tự đó, thành ra nó là nghĩa xấu đó. Thành ra ví dụ như vậy mình dịch ra thì đó có nhiều khác đó. Mình gặp Vũ Liêm thì không biết cuối cùng cái chữ đó thì với anh Sơn Nghị anh dịch, nhưng Vũ Liêm nếu dịch thì mình Vũ Liêm sẽ dịch đốt giai đoạn đó, thì như vậy nó cũng một cái chữ thô sơ, có vẻ giống như chữ symbol không có văn chương gì hết, nhưng mà nó có thể nói lên cái ý nghĩa của kết và con đó, thì cái ý nghĩa như vậy.
Dạ dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Vũ Liêm rất là nhiều, và cảm ơn anh Phan Quang Trọng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời hai anh.
Đã, thì Vũ Liêm cũng cảm ơn Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với lại anh Phan Quang Trọng với cái điều hợp chương trình này. Thì trong cái vấn đề ra mắt sách sẽ khi lịch trình xong thì sẽ có đi tới ở Đà Lạt để ra mắt sách, thì đó là những cái cơ hội của những người có thể tới đó để mua sách ở trong cái đó, thì giá chỉ có 15 đồng thôi đó, thành ra mình không có lời bao nhiêu hết, lời cũng chỉ để ủng hộ Tổng thống Trump và những cái nghị trình của Đảng Cộng Hòa thôi, nhưng mà có điều là muốn cái cơ hội để cho người khác để có thể đọc hoặc có thể mua thêm để tặng bạn bè. Dạ.
Dạ vâng, xin mời anh.
Vâng, xin cảm ơn ba quý vị, và trọng hy vọng là trong tương lai anh Liêm và trọng và quý vị có thể bàn thêm về cuốn sách này, đặc biệt đó là cái dự định tương lai của anh Bùi Vũ Liêm là sẽ làm gì với cuốn sách này, đó là cái điều mà trọng mong muốn. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào.